Kế tiếp là ngài khảo nghiệm công phu của chúng ta. Thẩm như thị là xét kỹ như vậy. Thẩm là xét kỹ như đã nói ở phần trên, bao gồm chúng ta tín nguyện trì danh vãng sanh tịnh độ, tức kiêm chúng đẳng, là hỏi bây giờ đại chúng là chúng ta hệ niệm Di Đà. Chữ niệm này, niệm là do hai chữ kiêm tâm hợp lại, là hiện tại trong tâm, tức trong tâm của chúng ta hiện tại thật có Di Đà. Chữ hệ tức là chúng ta thường gọi là nhớ nhung, trong tâm không có nhớ nhung gì khác, chỉ nhớ nhung A Di Đà Phật, cũng gọi là chân niệm Phật. Hiện nay chúng ta chuyên tu pháp môn này gọi là tam thời hệ niệm. Tam thời Phật sự, hai chữ Phật sự này bổn ý là dạy tu. Tam thời hệ niệm pháp sự hoặc nhìn thấy hình như là cầu siêu cho những hương linh, nhưng trên thực tế âm dương đều lợi lạc. Trong kinh Địa Tạng có nói rất rõ ràng, người chết được sự lợi ích là 1/7, còn bản thân người tu chúng ta thì sẽ được 6/7. Chúng ta được sự lợi ích nhiều hơn. Những hương linh được thiểu phần lợi ích là gì? Là họ được cảnh tỉnh. Nếu họ biết tỉnh ngộ cùng theo chúng ta mà học tập thì họ sẽ được lợi ích rất nhiều. Nếu họ vẫn còn mơ mơ màng màng thì nay chúng ta đánh thức họ, dẫn dắt họ mà họ vẫn không giác ngộ, thì cái chủng tử đó sẽ lọt vào trong A Lại Giải Thức của họ, thì gọi là được sự lợi ích 1/7. Lý và sự trong tam thời hệ niệm ta cũng phải hiểu cho rõ ràng minh bạch. Hiện nay chúng ta chuyên tu tam thời, đây là thời thứ nhất trong tam thời. Câu Đức Phật đích thân thọ ký phải nói như thế nào đây? Đây là câu nói của tông môn. Hiện nay chúng ta lão thật niệm Phật, nhất tâm hệ niệm, chúng ta không xen đến sự chứng quả. Vậy thì phải hỏi câu Đức Phật đích thân thọ ký, nghĩa là A Di Đà Phật đích thân thọ ký cho chúng ta, ý nghĩa của câu này phải giảng giải như thế nào và hiểu như thế nào? Thông thường khi câu hỏi vừa nêu ra thì nhất định phải trầm mặc 1-2 phút. Ngay trong lúc này phải để cho tâm của mọi người đều yên tĩnh. Khi tâm của mọi người thanh tịnh thì liền sanh trí huệ. Cho nên câu nói này là cảnh tỉnh quý vị, khiến cho quý vị từ chỗ này mà được ngộ nhập. Kế tiếp là ngài nói hai câu kệ: gió thổi cây báo ngàn tiếng nhạc, trong ao thơm ngát bốn màu sen. Quý vị có hiểu hai câu nói này hay không? Nếu quý vị không hiểu thì không nên hỏi ý nghĩa gì. Tại vì sao? Vì đây là thiền cơ. Quý vị mà thật sự hiểu nghĩa lý của hai câu này thì quý vị đại triệt đại ngộ. Còn không hiểu thì nói không hiểu, không hiểu thì phải lão thật niệm Phật. Chúng ta có thể hiểu ý nghĩa trên mặt chữ của hai câu này. Khi nãy có nói đó là thiền cơ, chúng ta từ trên mặt chữ mà xem. Câu thứ nhất là nói về hàng cây báo ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhưng ý nghĩa thật sự của hai câu này: gió thổi cây báo ngàn tiếng nhạc, đây là cảnh, đây là hoàn cảnh ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Khi gió thổi qua cây báo thì cành lá hoa quả của cây báo, gió vừa lùa qua làm cho cây lá hoa quả va chạm với nhau thì phát ra âm thanh, như cái âm thanh đó rất vi diệu. Cái chuông gió hiện nay của chúng ta phần nhiều là làm bằng đồng, cũng có làm bằng những miếng pha lê và thủy tinh, âm thanh cũng rất là vi diệu. Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, khi gió thổi qua hàng cây báo thì phát ra âm thanh thuyết pháp. Quý vị muốn nghe âm thanh nào thì được nghe âm thanh đó, thật là không thể nghĩ bàn. Quý vị muốn nghe kinh gì thì gió và nước liền thuyết pháp cho quý vị nghe, gọi là lục trần thuyết pháp, cũng đều là do oai thần của A Di Đà Phật gia trì. Thật ra trong thế giới này của chúng ta có lục trần thuyết pháp hay không? Cũng có đàn thuyết pháp, cũng đang biểu thị pháp. Đáng tiếc là chúng ta không hiểu. Nếu chúng ta mà thật sự hiểu, thì chúng ta sẽ lãnh hội được tất cả chư Phật Bồ Tát chưa từng rời khỏi chúng ta một bước. Các Ngài đều đang thuyết pháp cho chúng ta. Các Ngài đang thuyết tất cả các pháp. Tất cả các pháp gọi chung là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Phật thuyết, Bồ Tát thuyết, núi sông đất đai, cây cối hoa cỏ, không lúc nào mà không thuyết pháp. Chỉ vì chúng ta đã bị mê quá sâu nên không phát giác được. Những năm gần đây tôi đọc Kinh Hoa Nghiêm mới hiểu được chút ít nghĩa lý của Phật nói, mới biết được tất cả hữu tình và vô tình đều là bộ biểu thị pháp hoặc là thuyết pháp. Đến khi nào thì quý vị mới có thể hiểu được nghĩa lý như vậy? Là đến khi quý vị đạt đến nhất tâm bát loạn thì sẽ hiểu được, thì sẽ cảm nhận được, quý vị sẽ thấy đạo, nghe đạo, thưởng thức đạo, tiếp xúc đạo. Cái đạo này là vô thượng đại đạo. Ngay trong lúc này thì quý vị hiểu rõ cõi này của chúng ta vốn là hoa tạng thế giới, vốn là cực lạc thế giới. Cái ý nghĩa này, Thiền sư Trung Phong tại trong Pháp hội, Ngài đã khai thị đơn giản mà rất rõ ràng, đầy đủ. Trong ao thơm ngát, trong ao là nói ao bảy báo, nước có tám công đức, bốn màu sen là trong Kinh Di Đà nói hoa sen có bốn màu. Bốn màu là nói bốn màu chính, bốn màu mà pha trộn thì thành vô lượng vô biên màu sắc rực rỡ. Đó là ý nghĩa trên mặt chữ của hai câu này. Còn như mặt nghĩa sâu xa của hai câu này thì tự quý vị đi lãnh hội. Bởi vì mặt nghĩa sâu xa là dứt bật lời nói, tâm suy điều diệt,